thừa của lính già. Sau khi giành được độc lập năm 1945, chính quyền non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách, thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc rốt bủa vây. Để động viên đồng bào chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, vượt khó hy sinh, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Vào đúng dịp kỷ niệm tròn 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đến năm 1952, tại xóm Khuôn Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức.
Nhân dân ta phải ra sức thi đua, tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Mọi người phải cố gắng trở nên người lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động, và mọi người phải nâng cao tinh thần làm chủ nước nhà.
75 năm qua, giữa âm lời kêu gọi của Bác, khí thế và tinh thần đại hội lần thứ nhất đã xuyên suốt trong năm kỳ đại hội thi đua yêu nước của Thái Nguyên với những dấu ấn quan trọng. Tất cả vẫn còn nguyên giá trị với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên bằng các chương trình hành động, việc làm cụ thể, mà ở đó tổ chức Đảng, đoàn cơ sở luôn giữ vai trò tiên phong và lan tỏa rộng lớn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 đã đề ra. Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết.
Kế thừa truyền thống và các phong trào thi đua yêu nước của các thế hệ thanh niên đi trước như Ba Sẵn Sàng, Năm Xung Phong, Xẻ Dọc Trường Sơn đi cứu nước, các phong trào thi đua yêu nước ngày nay tiếp tục được tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên phát huy với các phong trào hành động cách mạng thiết thực hiệu quả như các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, các nhiệm vụ đã đề ra.
Gắn với việc xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ mới ở Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 2020-2023 của tỉnh. Cùng với cả nước, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua thiết thực. Trong đó phải kể đến La Bằng, xã đã xuất sắc đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, một minh chứng sống động là lá cờ đầu trong phong trào thi đua ái quốc trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tự hào là đốm lửa cách mạng, cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập vào năm 1936. Ông Dương Văn Vượng, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bằng cho biết.
Với thanh niên thì rất là năng động, xây dựng quê hương. Hôm đó thì tinh thần mà các đồng chí phát động cũng như là xây dựng cái mô hình, mở rộng cái mô hình rất là mạnh, rất là tốt trong cái phong trào thi đua nước này. Có cái nôi là nơi thành lập cơ sở đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy là cái công tác giáo dục truyền thống cũng là thường xuyên. Hai nữa là đa số là con em địa phương ở đây thì cũng được trải nghiệm, cũng được đi tham quan học tập tại các cái điểm mô hình khác để về xây dựng tại địa phương thì cái nhận thức cũng như là cái tư tưởng, cái cách nhìn của một số thanh niên trong công tác xây dựng nông thôn mới, người thi đua nước là tương đối là tốt.
Xác định trọng tâm mũi nhọn kinh tế, xã đã chú trọng phát triển cây chè, đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, tái cơ cấu nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chủ động tìm các giải pháp, xây dựng kế hoạch, từng bước hình thành các tour tuyến du lịch nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch lịch sử, sinh thái, trải nghiệm của địa phương. Anh Hứa Văn Phúc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản xã La Bằng cho biết thêm.
Đối với phong trào thi đua nước của đoàn xã La Bằng thì bác cũng luôn luôn trước tiên là tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước tới toàn thể đoàn viên thanh niên, hội viên và nhân dân trong toàn xã. Thứ hai là trong quá trình tuyên truyền thì cũng toàn xã thì tổ chức các cái chương trình hoạt động hỗ trợ thanh niên, giúp thanh niên phát triển kinh tế. Ví dụ điển hình như hiện nay trong khu du lịch sinh thái thì đoàn thanh niên chúng tôi thì cũng có một số các đồng chí là đoàn viên thanh niên mạnh dạn xây dựng các cái mô hình dịch vụ ăn uống, rồi là các khu du lịch nghỉ lại qua đêm, từ đó thì cũng là để phát triển kinh tế của gia đình, và thứ hai nữa là cũng tạo công ăn việc làm cho một số các cái nhân công. Các gia đình cũng được quảng bá các cái sản phẩm của địa phương, trong đó như là chè La Bằng cũng đây là một sản phẩm mà cũng mang tầm cỡ gần quốc tế.
Năm 2022, chi bộ hợp tác xã chè La Bằng được thành lập. là điều kiện các đảng viên trong hợp tác xã phát huy khả năng sáng tạo, nâng tầm giá trị thương phẩm chè La Bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với vai trò là người quản lý và là một đảng viên gương mẫu trong hợp tác xã, theo anh Hứa Văn Thịnh, giám đốc hợp tác xã chè La Bằng, thi đua yêu nước là những điều rất đỗi giản dị.
Hợp tác xã thì có khoảng 15 thành viên, thu nhập trung bình thì khoảng 89 triệu đồng trên một tháng. Mình hiểu nôm na thi đua yêu nước thì tạo được ra công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho mọi người, rồi là mang lại lợi ích cho cộng đồng. Thì đấy nó là một cái trong phần là thi đua yêu nước. Nhưng bây giờ thì để có những thanh niên học ra ngoài rồi là cũng đi làm nhiều nơi, nhưng các bạn bắt đầu nghĩa là trở về để phát triển.
Từ ánh sáng, năng lượng lan tỏa ở những đảng viên đã thôi thúc không ít những đoàn viên thanh niên trong xã tự thân đứng lên gây dựng cơ nghiệp làm giàu. Và đến nay, La Bằng đã có hàng chục hợp tác xã, cơ sở kinh doanh do thanh niên làm chủ có hiệu quả. Trong đó, phải kể đến anh Nguyễn Văn Tới, một đoàn viên ưu tú với những đột phá táo bạo. Sinh ra trong một gia đình nghèo làm nghề nông thuần túy, nhưng từ nhỏ, chàng thanh niên người dân tộc Tày đã có sở thích đi du ngoạn khám phá và nuôi mơ ước làm du lịch. Sẵn có diện tích đất 11.000 m², có phong cảnh sơn thủy hữu tình, chạy dọc theo con suối Kẹm thơ mộng, trong mát bên sườn đông của dãy núi Tam Đảo hùng vĩ. Anh Tới đã xây dựng homestay La Bằng, khu du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm khá hoàn thiện với sức chứa 500 khách mỗi ngày, là điểm đến hấp dẫn cho du khách bốn phương. Anh Đỗ Xanh Phát, du khách đến từ thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Lên đây thì không khí thấy trong lành, nhất cái thứ hai là nó thoáng đãng, cái môi trường ở đây rất sạch sẽ, mọi người tiếp đón nơi tiếp đón được các anh chị hướng dẫn là rất chi tận tình. Theo đánh giá thì ở đây cách bài trí và cái phân khu các thứ là rất chi là hợp lý và rất là đẹp, giác là mình muốn hòa mình với thiên nhiên. Làm việc môi trường ở dưới kia thì trong quá trình làm việc cũng rất mệt mỏi, muốn lên trên này để thay đổi không khí.
Hiện nay, homestay La Bằng giải quyết việc làm cho 15 lao động với thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng trên tháng. Tổng doanh thu một tháng đạt gần 1 tỷ đồng. Quyết đoán, dám nghĩ dám làm, khi được hỏi về lý tưởng và tinh thần thi đua yêu nước, anh Nguyễn Văn Tới, chủ cơ sở homestay La Bằng, mộc mạc nói.
Thi đua yêu nước thì theo em hiểu là mình là một công dân của Việt Nam thì mình cũng rất là muốn là đóng góp một cái công việc gì đó để cho cái quê hương của mình phát triển cùng đất nước, tạo việc làm cho bà con để đóng góp vào phát triển kinh tế gia đình và địa phương.
Về với La Bằng hôm nay, một diện mạo tươi mới phồn vinh, hạnh phúc đang hiện ra trước mắt. Những chủ trương chính sách, những phong trào thi đua đang dần được cụ thể hóa qua các con số vui. Với mức thu nhập năm 2023 lên tới gần 58 triệu đồng một người trên năm, một con số mơ ước của bao người ở các miền quê Việt Nam, La Bằng được mệnh danh là miền quê đáng sống. Với những cố gắng không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, La Bằng được vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả những thành quả đó là sự kết tinh giá trị lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ 75 năm trước. Thành quả đó cũng ghi khắc thêm dấu ấn thắng lợi trong việc thực hiện lời dạy của người với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.